I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 340 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi đi từ Medjugorje. Bài suy niệm với tựa đề Cao trào giáo dân, lời chỉ dẫn về việc cầu nguyện, câu chuyện nhờ ơn Đức Mẹ, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 25 tháng 4 năm 2008. Các con thân mến, hôm nay cũng vậy. Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa như một đóa hoa cảm nhận tia sáng ấm áp của mùa xuân. Hỡi các con nhỏ bé, cũng như trong cách thức này, các con hãy tăng trưởng trong tình yêu Chúa và mang tình yêu Ngài đến cho những ai đang ở xa Chúa. Hãy tìm kiếm thánh ý Chúa và làm những điều tốt lành cho những ai mà Thiên Chúa đặt để trên đường đi của các con. Hãy là ánh sáng và niềm vui cho họ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm của linh mục Andre Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh với tựa đề Nghĩ gì về cao trào giáo dân, trích trong Việt Catholic News.
Phải nói là cao trào vì từ sau công đồng đến nay, giáo dân được đề cao và khuyến khích tham gia vào các công việc của hội thánh, chung vai sát cánh với các linh mục. Nhà thần học Yves Conga đã coi linh mục và giáo dân như cặp bài trùng và trong tác phẩm Những chặng đường tiến tới một nền thần học giáo dân. Tác giả đã vạch ra những cột mốc cho giáo dân dựa vào để hoạt động. Hồng Y Suenens người Bỉ cũng đã viết một cuốn sách đề là Giáo dân đứng hàng đầu để cho thấy vai trò và vị trí của người giáo dân trong hội thánh ngày nay. Rồi việc phục hồi chức thầy giáo vĩnh viễn cũng là một hành vi và cử chỉ coi trọng vai trò giáo dân, nghĩa là lựa chọn từ trong giáo dân những thành phần đích đáng có khả năng làm công việc này. Như vậy, từ sau công đồng Vaticano II đã có nhiều thay đổi với giáo dân. Bây giờ, họ là những người được thức tỉnh và sự thức tỉnh ấy là một dấu chỉ mới trong hội thánh, nghĩa là thế nào? thường nghĩa là giáo dân thấy rằng mình cùng có trách nhiệm với hàng giáo sĩ và cùng cảm thông với hội thánh trong công việc tông đồ. Có nhiều sự việc xảy ra làm chứng điều này.
Thứ nhất, các sự việc. Các hội thánh địa phương đa số là những hội thánh trẻ có một sức sống mạnh mẽ. Phần lớn là nhờ ở tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm của giáo dân nam nữ. Các giáo dân này hiểu biết bổn phận là người có đạo của mình và bằng lòng nhận làm những công việc tông đồ thích hợp với giới của mình. Các cố gắng tạo bầu khí mới, cải tiến nội bộ, đổi mới đường lối truyền giáo đã được khơi lên và đem ra thực hành, thường là nhờ giáo dân biết đối thoại và hợp tác với các linh mục có trách nhiệm.
Sự kiện giáo dân ngày càng nhận làm nhiều công việc trong các cộng đồng Kitô hữu có một tầm quan trọng đặc biệt. Số giáo dân làm những công việc này mỗi ngày một tăng thêm. Phần đông các linh mục có trách nhiệm về họ đều công nhận và tán thành những công việc của họ, cũng đang tăng thêm các giáo dân dạy giáo lý và loan báo tin mừng bằng nhiều hình thức khác nhau, học hỏi và dạy thần học, hướng dẫn và linh hoạt cộng đoàn, quản trị tài chánh và làm công tác xã hội.
Về mặt thần học, giáo hội học và mục vụ, sự gia tăng con số giáo dân ở các nước tiên tiến đóng vai trò lãnh đạo thật rất có ý nghĩa. Đây hoàn toàn không phải là một công việc lãnh đạo để bù vào sự thiếu vắng linh mục hay gạt linh mục ra bên lề, mà là sự lãnh đạo của những người giáo dân nhờ ơn thánh đặc biệt làm cho họ cảm thấy mình được mời gọi, trở nên những người đôn đốc sinh hoạt trong các cộng đồng Kitô hữu, bằng sự cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa và dấn thân vào các lĩnh vực xã hội và chính trị.
Trong cuộc thức tỉnh của người giáo dân, sự hiện diện của phụ nữ sau nhiều thế kỷ phải im hơi lặng tiếng và đứng bên lề có một tầm quan trọng đáng lưu tâm đặc biệt. Những tài năng tự nhiên và đặc sủng của họ đang thổi một luồng sinh khí mới vào cộng đồng và cho thấy một bộ mặt mới của Kitô giáo. Nhận thức tinh tế của họ về những gì là thực tiễn, khả năng nhạy cảm của nữ tính, bản năng làm mẹ, sức kiên trì chịu đựng, tất cả đều biểu lộ những góc cạnh bấy lâu còn bị ẩn giấu. Những hiện tượng trên đã tạo ra một sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa giáo dân, tu sĩ và linh mục về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống của hội thánh. Các tu sĩ nam nữ năng chia sẻ những chương trình hoạt động tông đồ của dòng mình với các tu sĩ khác, với các giáo dân nam nữ có gia đình hay sống độc thân. Giáo dân không còn đơn thuần là những người đón nhận sứ vụ của linh mục mà chia sẻ với linh mục, và linh mục chia sẻ với họ trách nhiệm đích thực này trong cộng đồng Kitô hữu. Trước thực tại này của hội thánh, thiết tưởng các linh mục nên đặt ra cho mình một số câu hỏi như: phải đón nhận và phản ứng thế nào trước sự thức tỉnh của giáo dân? Có vui lòng đón nhận những sự kiện đó không, hay làm ngơ vì tự mãn? Có chối bỏ vì sợ hãi không? Có những thái độ và hành động nào trong các mối liên lạc với giáo dân? Giáo dân có vị trí nào trong tác vụ tông đồ của linh mục?
Thứ hai, phải làm gì với giáo dân? Phải khai mở và củng cố những thực hành mới của hội thánh nhằm đưa giáo dân vào cộng tác trong sứ vụ của hội thánh. Việc cầu nguyện chung với giáo dân cung cấp cho họ sự phong phú của một hình thức cầu nguyện từng được bảo đảm qua bao thế kỷ, đồng thời cũng rút ra được từ nơi họ sự mới mẻ và tươi sáng của những kinh nghiệm trong đời sống Kitô hữu. Một số cộng đoàn tu sĩ có thể được tăng sinh lực trong việc cầu nguyện nếu để cho giáo dân cùng tham dự. Cũng cần phải biết bắt đầu và nâng đỡ những kiểu cách mới trong việc nghiên cứu, học hỏi với sự hợp tác của giáo dân. Công việc này không thể hướng theo một chiều, như thể linh mục là thầy và giáo dân là môn sinh, mà phải cùng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Lời Chúa không thể bị trói buộc, mà phải mở ra cho mọi tín hữu lắng nghe và tìm hiểu. Các linh mục có thể đem lại cho giáo dân sự phong phú của khoa thần học mình đã hấp thụ, nhưng cũng phải học cho biết nghe, để làm cho mình nên phong phú nhờ đối thoại với tín hữu. Như vậy, sự hợp tác giữa linh mục và giáo dân là cần thiết và bổ ích. Giáo dân đón nhận sự tín nhiệm và lời mời gọi của linh mục một cách chân thành và khiêm tốn. Linh mục coi trọng khả năng chuyên môn và lòng tận tâm của giáo dân. cả hai cùng đồng lao cộng tác trong việc phụng thờ Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Tác giả: Linh mục Andre Đỗ Xuân Quế, dòng Đa Minh.
Sau đây, Minh Yến xin gửi đến quý vị bài Cầu Nguyện của Linh Mục Vũ Đức. Cầu nguyện là đàm thoại với Thượng Đế bằng lời nói, bằng hành động hay bằng suy tư. Khi điều kiện sống thoải mái thì cầu nguyện dễ dàng, nhưng khi thân xác đau yếu, tâm hồn phiền muộn thì cầu nguyện rất khó. Bệnh nhân tôi viếng thăm, gặp gỡ mỗi ngày trong bệnh viện, được nhắc nhở cầu nguyện, nhưng vẫn là việc khó đối với họ. Bây giờ Thượng Đế ở đâu? Tôi cầu nguyện nhưng hình như Ngài không nghe vì tôi bệnh ở đây đã 2 tháng. Tôi kêu Chúa to hơn nhưng có lẽ Ngài lãng tai, đi nghỉ hè hoặc Ngài không quan tâm tới tôi. Nhiều bệnh nhân trả lời với tôi như thế. Thưa bạn, trên đời này, người ta nghĩ và hành động khác nhau vì cường độ liên hệ với Thượng Đế khác nhau, mà đau khổ lại là thước đo tình yêu của ta đối với Thượng Đế. Ai yêu ta thì bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Nhưng sức mạnh nào giúp bạn chấp nhận khổ đau nếu không phải là cầu nguyện? Vậy nếu bạn thấy khó cầu nguyện trong lúc đau khổ, thì xin bạn theo những bước sau đây. Đừng thắc mắc. Nhiều lần bạn hỏi tại sao, và tiếng ấy đã vọng tới trời cao. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ bạn nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đôi khi người ta nói, ý Chúa, bài học Chúa dạy, hay khác hơn là Chúa phạt. Trả lời như thế không giải quyết được gì. Giống như chuyện ông Job kêu thấu trời nhưng vẫn không được trả lời. Câu hỏi tại sao quả thực là tiếng kêu cần được hiểu và thông cảm. Nhiều lần chúng ta cầu nguyện mà không được trả lời, nhận hay không, chúng ta chẳng biết vì Chúa luôn yên lặng. Không thông báo, cũng chẳng xin lỗi khi để đau khổ đi vào xã hội. Ngài trả lời bằng một chuỗi dài thinh lặng, và đau khổ vẫn hiện diện. Con người chỉ còn cách là nhận nó và để nó đồng hành trong sinh hoạt nhân loại. Bởi vậy, Chúa dạy không được chạy trốn khổ đau, nhưng đón nó cách anh hùng như Chúa Kitô nhận cái chết trên núi sọ. Thiên Chúa không nói lý do, cũng không giải thích khi đem đau khổ vào thế gian, nên cầu nguyện để tìm lý do hay để thoát khổ đau không phải là câu trả lời. Cầu nguyện không tất nhiên phải nói, mà hãy ngồi xuống mở lòng, mở tai, nghe những gì vang lên trong yên lặng. Một bệnh nhân bị cắt chân. Cầu nguyện là để vết thương được lành chứ không xin chân mới mọc ra. Nếu xin Chúa Kitô khi đi truyền giáo, thì ta thấy nỗi ưu tư của Ngài là giúp bệnh nhân, người mù, người bất toại. Bây giờ bạn muốn Chúa làm gì cho bạn? Trả lại chân như trước cho bạn? Chuyện đó không thể xảy ra vì bất thường và không thể có. Cầu nguyện lúc này là xin ơn nhận cái đã mất và biết thích nghi nó trong sinh hoạt mới. Chẳng ai hiểu đau khổ bằng chính người đang mang khổ đau. Khi cùng hoàn cảnh, cùng bệnh, cùng phòng và bệnh viện, hãy thông cảm và mắc nối đau khổ trong lời nguyện. Hãy đến với Thượng Đế và tin rằng Ngài thương yêu chúng ta. Thượng Đế muốn con Ngài là Đức Kitô chết trên thập giá để dạy nhân loại bài học tiếp nhận khổ đau. Hãy ghi nhớ, qua thánh giá mới đến vinh quang. Cầu nguyện là nâng lòng lên tới Chúa bằng tạ ơn, dâng hiến nhất là thờ lạy. Nhưng thực tế khi cầu nguyện, con người thường xin điều này, điều nọ, vì nghĩ đó là cần. Cũng thế, khi phải đối diện với khó khăn, nguy hiểm, ta thường xin Thượng Đế thay đổi sự kiện
hoán chuyển lòng người và hy vọng Ngài ban được như ý. Nhưng nhiều lần lời cầu nguyện không được trả lời, vì trở ngại vẫn còn và mình như bị đè bẹp dưới khổ đau, như bị nhốt trong ngục. Thực sự cầu nguyện không phải là để được giải thoát nỗi khổ, nhưng là để nhận sức mạnh của Thượng Đế để chịu đựng. Em nhỏ 15 tuổi nằm bệnh viện Henry Ford, sẽ giải phẫu hàm răng dưới vì ung thư. Cha mẹ lo sợ và lưỡng lự. Tôi được mời tới để chia sẻ nỗi âu lo của gia đình. Theo bác sĩ thì em cần 6 tuần kiêng ăn và nước cháo được đưa thẳng vào bao tử. Tôi xin gia đình cầu nguyện để tìm ý Thượng Đế. Trước khi giải phẫu 2 ngày, gia đình đã bằng lòng và xin tôi ở lại với họ trong lúc em trên bàn mổ. Cầu nguyện không để thoát sự khó, nhưng là xin ơn can đảm đón nhận vì tin rằng Thượng Đế là sức mạnh. Trong khi cầu nguyện, chúng ta trình bày lên Thượng Đế những âu lo sợ hãi. Vì đây là yếu đuối của con người, nhất là dâng lên Ngài chính những khổ đau kèm theo lo lắng của ta, một tạo vật yếu hèn. Chị Lan, bệnh nhân của tôi đã nghĩ rằng, bộc lộ âu lo, than phiền khổ đau hay buồn giận thì Thượng Đế sẽ giáng phạt, nên một hôm chỉ lỡ miệng than phiền Thượng Đế và sau đó nín thở chờ hình phạt. Nhưng mọi sự vẫn bằng an và chị cảm thấy nhẹ vơi nỗi khổ. Trước đau khổ, phản ứng tự nhiên của con người là than phiền, trách móc, hờn giận. Vì thế khi cầu nguyện hãy tỏ bày nỗi lo lắng, sự buồn giận. Sau khi cầu nguyện mà đau khổ vẫn còn thì đừng nản. Một thiếu phụ sau khi đụng xe, nằm trên giường bệnh trong đau khổ thất vọng, chị đã mất đứa con trai trong tai nạn đó và chị hỏi tại sao nó chết khi còn trẻ. Chấp nhận và cầu nguyện thật là khó trong trường hợp này. Thượng Đế yên lặng không có nghĩa là làm ngơ. Ngài biết những gì hữu ích cho ta, nên Ngài làm mà không cần hỏi ý hay bàn với ta. Dưới sức nặng của đau khổ, ta như bị đè bẹp, hay bị thương, quằn quại tìm người cứu, tìm an ủi nhưng không một ai trả lời. Đừng nản, hãy tiếp tục tin vào Thượng Đế, vì Ngài nhân từ nắm giữ thời điểm. Còn ta tốt hơn là hãy kiên nhẫn, nhận đau khổ với tất cả tin yêu. Rất khó khi cầu nguyện trong lúc bị đau khổ dày xéo, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Hơn nữa, Thượng Đế ở với ta thì chẳng có gì là khó. Hãy mời Tuyên Úy chia sẻ ưu tư, đau khổ của ta và xin Ngài cầu cho và với ta để được sức mạnh, can đảm, chấp nhận theo Đức Kitô là bước đi trong đau khổ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện nhờ ơn Đức Mẹ trở thành tu sĩ và tông đồ cạnh giới trẻ.
Câu chuyện xảy ra vào ngày thứ Ba, 21 tháng 11 năm 1990, tại Pesaro, Trung Ý. Tối hôm ấy, Flavio Conti, thanh niên 28 tuổi, nhanh nhẹn đến nhà bạn dự buổi tiệc khiêu vũ, nơi nhà bạn đã có sẵn cô bạn gái Liz Bruel ngồi chờ. Điều đáng nói là cô Liz có hạnh kiểm không tốt và dính líu vào nhiều vụ buôn bán thuốc phiện cùng ma túy. Đang đi, Flavio Conti bỗng nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Buonasera, chào bạn. Thoạt đầu, Flavio nghĩ ngay đến lời chào của bạn nào đó đứng khuất đâu đây. Flavio đưa mắt tìm xem người chào đang ẩn nơi đâu. Sau khi nhìn quanh, nhìn quất không thấy ai, Flavio nhủ thầm. Chắc ai đó muốn chọc mình chơi cho vui. Flavio tiếp tục đi, cho đến khi chạm trán với đức nữ trinh rất thánh Maria. Đức Mẹ cảnh giác Flavio với lời lẽ như sau.
Con hãy bỏ ngay các buổi tiệc vui có khiêu vũ. Các cuộc vui chơi này làm Phật lòng Chúa rất nhiều và xúc phạm đến đức trinh trắng vô biên của Thiên Chúa. nếu con nghe và làm theo lời mẹ dạy, mẹ sẽ cho con được hạnh phúc. Flavio con à, không gì trên trần gian này có thể sánh với niềm vui bao la đem lại do việc kết hợp mật thiết với mẹ, dù chỉ trong giây lát. Nếu con bằng lòng rời bỏ hôn thê của con vì mẹ, thì mẹ sẽ không bao giờ lìa xa con nữa.
Nói xong bấy nhiêu lời, Đức Mẹ biến đi sau khi chào.
Tạm biệt con, và hẹn gặp lại con lúc con trở về.
Lòng đầy xôn xao dao động, Flavio Conti tiếp tục đi đến điểm hẹn, nơi diễn ra buổi tiệc vui. Nhưng trái với thường lệ, Flavio tỏ ra trầm tư và ít nói. Chàng không thể không nghĩ đến cuộc gặp gỡ với phụ nữ tuyệt đẹp trước đó không lâu. Nét chinh khiết của bà khiến giờ đây Flavio cảm thấy ghê tởm đối với những gì đang diễn ra trước mắt chàng. Âm thanh tuyệt vời, tiếng nói của bà đẹp vẫn vang vọng nơi tai, khiến chàng không còn có thể chịu đựng được âm thanh chát chúa hỗn độn của một loại nhạc khiêu vũ cuồng điên rẻ tiền. Sau vài giờ, Flavio Conti quyết định bỏ dở cuộc vui chơi và ra về. Trên đường về, Flavio lấy lại lộ trình y như lúc đi, với hy vọng gặp lại bà đẹp. Đúng như Flavio mong ước, Đức Mẹ lại hiện ra, nhưng lần này Đức Mẹ không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho chàng trai tiếp tục đường đi.
Buổi tối hôm sau, bị thúc đẩy bởi niềm ước muốn tột độ trông thấy khuôn mặt dịu hiền của Đức Mẹ, Flavio đi trở lại con đường tối hôm qua. Và quả thật Flavio được trông thấy Đức Mẹ. Lần này Đức Mẹ tháp tùng Flavio một khoảng đường dài. Mẹ tỏ cho chàng biết nhiều chuyện, đặc biệt là tình trạng luân lý suy đồi và thối nát của rất nhiều người trẻ. Số đông bạn trẻ đi theo con đường nguy hiểm, tràn đầy tội lỗi, họ xúc phạm đến Thiên Chúa và gây phiền muộn vô biên cho khiết tâm từ mẫu của Đức Mẹ Maria. Kể từ hôm ấy, tối nào cũng thế, cứ trước 11 giờ đêm, thì dù đang ở bất cứ nơi nào, đang làm bất cứ việc gì hoặc ở với bất cứ ai, chàng Flavio Conti đều rời bỏ tất cả và đi đến nơi hẹn với Đức Mẹ. Cứ thế diễn ra trong vòng 40 ngày liên tiếp. Vào những buổi tối ấy, Đức Mẹ tỏ cho Flavio những khung cảnh nguy hiểm và tội lỗi mà tuổi trẻ thời nay đang lặn ngục trong ấy. Ngoài ra Đức Mẹ cũng tỏ cho Flavio thấy khuôn mặt đích thực của cô bạn gái Liz Buell. Thật ra Liz chỉ tượng trưng cho không biết bao nhiêu thiếu nữ liều lĩnh bán thân xác mình để đổi lấy khoái lạc tiền của thành công và danh vọng thế trần. Vào buổi tối cuối cùng Đức Mẹ hỏi, Flavio Conti à, con có biết điều gì có thể cứu người trẻ khỏi tội dâm dục đôi mắt, tội tà dâm thân xác và tội kiêu căng trong đời sống không? Chàng Flavio trả lời,
thưa mẹ, con không biết. Xin mẹ nói cho con biết nếu con có thể làm được gì, con sẽ làm vì lòng mến yêu mẹ và để đáp đền ơn mẹ ban cho con. Nếu con có thể làm được gì giúp người trẻ, con sẵn sàng làm.
Đức Mẹ nói, điều duy nhất con có thể làm để giúp người trẻ, đó là tận hiến đời con cho mẹ và cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm trong một dòng tu, hầu cho đời sống con tỏa ánh sáng rạng ngời trước mặt người trẻ, một mẫu gương thánh thiện tuyệt vời.
Chàng Flavio Conti mau mắn làm theo lời Đức Mẹ Maria khuyên. Sau vài tháng, chàng dứt khoát từ bỏ tất cả và trở thành tu sĩ dòng Đa Minh. Sau vài năm, thầy Flavio Conti đạt tới niềm hiệp thông sâu xa với Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Thầy cứu được rất nhiều người trẻ nhờ lòng quảng đại hy sinh và gương sáng tuyệt vời của thầy. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng, thì Ngài tỏ sức mạnh. Còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng, người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao, bởi Ngài đã thề nguyện và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nâng tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Trích sách Khôn ngoan, đoạn 12, từ câu 17 đến câu 22.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn hai quý ân nhân đã yểm trợ cho giờ của mẹ, một vị ân nhân ẩn danh và bà Hải Trần. Xin quý vị vui lòng yểm trợ cho các giờ của mẹ được sống còn. Và trong quỹ xã hội chúng tôi đã dùng để trả cho các chi phí phát thanh trong tháng này. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Tin về cuộc hành hương. Nhóm thực hiện chương trình giờ của mẹ tổ chức hành hương đi viếng Đức Mẹ Medjugorje năm tư từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2008, thời gian là 13 ngày, do Linh Mục Nguyễn Hoài Thương Linh Hướng, Kim Hà hướng dẫn và thông dịch ra tiếng Việt. Hạn chót để ghi danh là ngày 10 tháng 5 năm 2008. Xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Thể theo lời yêu cầu của rất nhiều thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe toàn bộ audio đọc truyện tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà trên trang nhà mẹmaria.org hay mẹmaria.org. Hiện nay chúng tôi đã đăng 12 tác phẩm audio trên trang nhà này. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, sau gần 10 năm cố gắng duy trì các chương trình phát thanh giờ của mẹ hàng tuần trên làn sóng AM 1480, nhưng đến nay chúng tôi không còn đủ tài chính để trang trải cho các chi phí airtime vì số ân nhân yểm trợ hàng tháng quá khiêm nhường so với chi phí phát thanh. Vì thế, trong một tương lai gần đây, chúng tôi dự trù sẽ cắt đi một buổi phát thanh vào sáng thứ Năm, nhưng vẫn còn giữ buổi phát thanh giờ của mẹ vào sáng Chủ nhật lúc 5:30 sáng. Đây là một quyết định đau lòng cho nhóm thực hiện chương trình, nhưng chúng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể nghe radio và đọc các tác phẩm hay nghe những audio trên trang nhà mẹmaria.org. Xin cảm ơn quý vị. Lời nguyện dâng Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.